Thì đây nói là khi mà Ngài giải cái bộ kinh là viết ấy, thì có đến 27 hạt ngọc xá lợi trong ngòi bút ấy. Ngài Hải Đông Pháp Sư tên là Nguyễn Nguyên Hiểu sớ giải kinh này, đại khái căn cứ theo luận làm chủ. Còn Ngài Cô Sơn Viên Pháp Sư làm lời sớ cả 10 bộ kinh để lưu thông, mà lời sớ kinh đây là một phần trong ấy. Cái này nói về đại khái với Ngài Cao Tăng mà đã từng làm sớ giải. Còn các ngài khác, Ngài Nghĩa Uyên, Ngài Tịnh Giác, Ngài Việt Khê v.v. nhiều ngài giải thích lắm, nhưng mà phần nhiều lạc mất. Đến đời nhà Nguyên có Ngài Đại Hữu Pháp Sư mới làm cái bộ gọi là lược giải. Nay đây duy còn những lời sớ của Ngài Hải Đông, tức là ngày nay chỉ còn sớ của Ngài Hải Đông, Ngài Việt Khê và Ngài Đại Hữu mà thôi. Lâu đời người mất kinh lạc giáo lờ, thành thử làm cho pháp môn rộng lớn sâu xa như thế mà mỗi người không nhận hiểu được, đâu không buồn ư? Kết luận Ngài Vân Thê cũng cảm thấy cảm kích quá, than thở một câu. Tức là lâu ngày quá rồi, tất cả kinh luận tán lạc, những người giải thích, những cái bộ giải thích nó cũng bị mất mai một hết rồi, làm cho người ta không rõ được tịnh độ nữa. Ngài nói tiếp, hoặc là nói về những người mà vâng theo Phật ý, khai mở ra cái tông chỉ nhiệm màu của Phật, như là làm luận, làm văn, làm tập, làm lục, làm truyện, làm kệ, làm phú, làm thi, khen ngợi lẫn nhau, số ấy không những là số ức, tức là trăm ngàn ấy. Thì không có cái bộ nào, không có một cái lời nào mà không hết sức khẩn cáo, cảm khái, bi ca, khiến tất cả chúng mê lưu đồng về con đường giác ngộ. Thì một khi chúng ta xem đến thì nên ghi lòng. Thì ở đây Ngài nói thêm là rất nhiều những cái khác, không phải sớ giải kinh này, nhưng mà từ nơi kinh này mà làm thêm, nói thêm. Văn trước là chỉ những người chú giải kinh này, còn ở đây là nói đa số. Có nhiều người có những lời khen ngợi, có tịnh độ thì không thể nào mà ghi đủ được. Làm luận như các bộ Thập Nghi Luận, Bảo Vương Luận, còn làm văn như văn của Ngài Long Thư, văn của Ngài Vô Tận. Làm tập như tập Quyết Nghi, Chỉ Quy. Làm lục như bộ Tịnh Độ Tự Tín. Làm truyện như bộ Tịnh Độ Lược Truyện, vân 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 vân. Làm kệ như kệ Kỉnh Lộ Tu Hành, vân vân. Làm phú như bài Thần Thê An Dưỡng. Làm thi như là thi Chư Gia Hoài Tịnh Độ. Cái đó là mình nói tắt thôi. Còn đây Ngài giải thích về mấy cái từ cáo là mà nói rằng khẩn là lời chân thành, trông mong ai nấy tín thọ vâng lời, nói thêm mấy cái giải thích mấy cái lời như khẩn cáo, cảm khái này nọ thôi. Ca đi lời buồn thảm vì quá cảm kích mà thốt ra. Thành ra tôi lược qua mấy cái đó, chỉ giải thích về chữ. Vậy chúng ta nay phải mang ơn báo đức khắc cốt ghi lòng, lần lượt lưu thông thay nhau khuyến dẫn. Nếu cứ cất kỹ không xem, rồi xem mà lại không tin, những hàng ấy chẳng nói là lời dạy trẻ thơ, thời cũng nói là lý luận ký ngụ nhảm nhí. Lại có những người họ không tin, họ cho là gì có cái chuyện đó, nói chuyện con nít. Rồi thì những người như vậy thì thôi, mình đành cam phận chứ biết làm sao. Chịu thôi. Nhưng mà người nào mà được có duyên ấy, thì mình khuyến khích. Bây giờ nói về phần tụng, rồi sẽ nói phần trì. Nói về phần tụng kinh này, sự lợi ích của người tụng kinh này như cuống lưỡi không hư, nhạc trời rước về tịnh độ, vừa giải oan vừa vãng sinh. Tụng chưa hết quyển mà ngồi tịch, về cực lạc như vào thiền định. Khi chết thấy hoa sen trắng, đài bạc đổi thành đài vàng. Nhạc dở qua rồi, nhạc hay tiến đến. Mấy câu này nói tắt như vậy, bây giờ Ngài giải thích ở dưới. Cuống lưỡi không hư là gì? Trong bộ Chí Độ Luận có nói có vị Bí Xô, tức là vị tỳ khưu tụng kinh Di Đà, khi sắp lâm chung nói với các đệ tử rằng: có Phật A Di Đà và các vị thánh chúng đến rước ta kìa. Sau khi hỏa thiêu thân cháy mà cuống lưỡi không nám, sắc tướng tự nhiên. Tức là cái lời nói đó là lời nói chân thật. Tức là lúc đó Ngài thấy Phật A Di Đà mà mấy người xung quanh không nhìn thấy. Còn nói nhạc trời rước về tịnh độ là gì? Ở đời Tống, ông Đường Thế Lương tụng kinh Di Đà 10 muôn biến. Một hôm bảo người nhà rằng Phật đến rước ta. Nay mình tụng kinh Di Đà được mấy biến rồi, mỗi biến tức là một bộ kinh. Nói rồi lạy Phật ngồi mà qua đời. Đây là một vị cư sĩ thôi nhé. Đêm ấy có người đi buôn nghỉ trên núi Đạo Vị, nằm mộng thấy phương Tây có hào quang lạ và tràng phan, hương hoa, lan xăn, tiếng nhạc véo von. Trên không có tiếng nói rằng ông Đường Thế Lương đã sinh về tịnh độ. Có một người khác lại còn được cái chứng như vậy nữa, những cái nhân chứng như thế nữa. Còn câu mà vừa giải oan mà vừa vãng sinh là gì? Là ở đời Tống, đất Thượng Ngô có tên Phùng Mân, lúc trẻ ưa đi săn bắn, thấy con rắn lớn cầm mác muốn tới đâm. Lúc ấy con rắn ở dưới gộp đá muốn mổ con bò nghé, tức là con nghé, con bò con đó. Ông Phùng Mân lăn đá trên gộp xuống đè rắn đến chết. Rắn thường biến làm loài yêu quái để hại Phùng Mân, nhưng Phùng Mân nhờ tu pháp sám hối, niệm Phật nhiều năm, rắn không làm hại được. Một hôm Mân mời các bạn đồng tu trong hội tịnh độ tụng kinh Di Đà, rồi Mân chắp tay niệm Phật mà qua đời. Đây tức là không bị cái oan nghiệp nó phá mà lại được vãng sinh nữa. Đó là ông Phùng Mân này, cũng là cư sĩ nữa. Tụng chưa hết quyển ngồi tịch là đời nhà Tần có ngài Chí Tiên Pháp Sư hiệu Chân Giáo ở chùa Bạch Liên. Ngài xây mặt về hướng Tây tu pháp thập niệm 13 năm, một ngày 12 thời không tạm nghỉ. Một hôm ngài hơi bệnh bảo tên quán đường hành nhân tụng kinh Di Đà, tức là những cái người ở trong chùa. Chưa hết quyển thì ngài ngồi an nhiên mà qua đời, ngồi một chỗ mà tịch. Còn về cực lạc đi vào thiền định là có đời Tống có ngài Thích Sử Khiêm tinh tấn tu pháp tịnh độ. Một hôm tụng kinh Di Đà xong và khen ngợi pháp tịnh độ, ngài bảo trong chúng rằng ta dùng bản tính vô sinh mà sinh về tịnh độ. Nói rồi ngài ngồi ngay thẳng đi vào thiền định, phạt vậy mà tịnh, tức là mà tịch, tức là ra đi liền lập tức. Lúc chết thấy hoa sen trắng là đời Tống của bà Trung Ẩu, người ở quận Gia Hòa. Một ngày tụng 10 biến kinh Di Đà, niệm Phật không thôi. Một ngày tụng 10 biến. Một hôm bà bảo các con rằng ta thấy hoa sen trắng vô số, các vị thánh đến rước ta. Bà nói vừa dứt lời liền ngồi ngay thẳng mà tắt thở. Đài bạc đổi đài vàng là gì? Ngài Hoài Ngọc Thiền Sư, người ở đất Thai Châu, thân mặc áo vải, mỗi ngày ăn một bữa, thường ngồi không nằm, tinh tấn niệm Phật. Ngài tụng 30 muôn biến kinh Di Đà. Một hôm ngài thấy thánh chúng bên Tây Phương tịnh độ nhiều như số cát sông Hằng. Có một vị tay bưng đài bạc từ cửa sổ đi vào. Ngài Hoài Ngọc than rằng suốt đời tôi tinh tấn thề được đài vàng, vì sao nay được cái này? Nói thế đài bạc liền ẩn mất. Ngài Hoài Ngọc quá cảm kích, lại càng tinh tấn bội phần. 21 ngày sau thấy Phật đầy giữa hư không, ngài liền bảo đệ tử rằng đài vàng đến nước ta sinh về tịnh độ. Rồi ngài nói bài kệ mỉm cười mà tịch. Quan thái thú ở quận ấy tên Đoàn Công lấy làm lạ, mới làm bài thơ khen ngợi có câu: Chi đê chỉ vị quái kim đài. Chi đê chỉ vị quái kim đài, xem mình chú thích là gì. Đại ý của nguyên cái bài đó là thầy ta tu niệm Phật được nhất tâm bất loạn lên bậc sơ địa, nước Phật đem nhạc đến đón đã hai lần. Duy có chiếc ngõ cây hòe xưa cảnh thấp bởi vì ngại đài vàng. Thái thơ văn mà. Thơ văn ý nghĩa là như vậy, tức là nói tán tụng làm cảm hứng về cái việc đó. Tức là ngày này ấy, là đến đón lần rồi mà chưa chịu. Và tôi phải đài vàng kìa. Nghĩa làm sao? Thượng phẩm thượng sinh. Thì khi mà Đức Phật đến rước cái đài đấy là đài sen, với cái đài tử kim đài ấy, phải đài vàng á, thì là sinh về thượng phẩm, chứ không phải là ngài thích vàng hơn bạc đâu. Thấy mình sao mình tu như thế, mình nguyện như vậy mà sao mới được đài bạc thôi, trung phẩm thôi, phải như vậy. Nhạc giờ đi rồi nhạc hay tiếp đến. Đời nguyên có ông Tử Hoa Thiền Sư, trong niên hiệu Đại Lịch năm thứ 9 ở chùa Quan Âm tại đất Nhuận Châu tụng kinh Di Đà ròng 6 tháng. Một hôm ngài cảm bệnh, đêm đó nghe mùi hương và tiếng nhạc trên hư không, có tiếng bảo rằng: nhạc giờ qua rồi nhạc hay tiếp đến, ngươi sẽ vãng sinh. Thế rồi ông niệm Phật dây lâu mà tịch, mùi hương lạ suốt ngày chưa tan. Nhạc giờ qua rồi nhạc hay tiếp đến, cái này chắc là nhạc giờ, đấy là nhạc của trần gian. Bây giờ sẽ nghe nhạc trời không? Lại như biên chép kinh này thì cảm hóa được mọi người, diễn giảng thì có điểm lành chim bạch hạc. Biên chép hồi xưa người ta không có in, thành ra phải biên chép để truyền. Bây giờ mình thay vì biên chép, tức là ấn tống ấy. Đời đường có ngài Thiện Đạo Đại Sư, hễ được tiền của ai cúng, ông dùng để tả kinh Di Đà được 10 vạn quyển, khiên người thọ trì. Ngài cũng có khi tụng đến 10 vạn biến, hoặc có khi tụng đến 50 vạn biến. Kẻ tăng người tục đều quy kính, có người cảm quá đến nỗi đốt thân cúng dường, có những người đặng pháp niệm Phật tam muội không thể kể xiết. Ngài Thiện Đạo này được coi như là A Di Đà hóa thân. Diễn giảng, đó là biên chép, là ngài Thiện Đạo diễn giảng. Thì đời Tống có ông Thẩm Tam Lang, tuổi già hồi tâm niệm Phật, nhân lúc bệnh ông thỉnh chư tăng giảng kinh Di Đà. Ông thay áo mà qua đời, bỗng co chân muốn trỗi dậy. Hai người con là chấp theo nhà danh giáo, tức là đạo nho ấy, cho sự đổi hòm là khó, mới kéo chân ông ra cho thẳng. Khi sắp sửa liệm, ông bỗng cất đầu ra khỏi áo mền, vùng mình ngồi dậy, cả nhà kinh hãi. Hai người con lật đật tới trước dìu đỡ, ông bèn lấy cái tay hất ra, con nói đỡ cha ngồi mà đi chớ. Rồi ông ngồi ngay thẳng chết lại. Lúc làm lễ trà tỳ ông, có 29 con chim bạch hạc bay đảo liệng mãi và kêu trên mây, dây lâu rồi bay thẳng về phương Tây cõi tịch độ. Hôm nay là ngày mình tịch mà còn muốn ngồi, tịch ngồi, đi thẳng. Cảm ứng hiện tiền thời xa thấy đất báu, quyết được vãng sinh thời kinh niết bàn chẳng xứng, chẳng sánh. Sự cảm ứng như đây xưa nay thường thấy, bây giờ nói cảm ứng này. Ở xa thấy đất báu là đời đường ngày Đại Hạnh Thiền Sư ban đầu tu pháp xám của Đức Phổ Hiền. Sau vào trong đại tạng, tùy theo tay, hễ rút lấy ra một quyển nào sẽ tụng theo kinh ấy, thì rút ra ngay kinh A Di Đà. Thế rồi ngày đêm ngày tụng niệm, đến ngày thất thứ ba, ngài thấy trên đất toàn là ngọc lưu ly, Phật Di Đà và Đức Quan Âm Thế Chí hai vị đại sĩ hiện trước mặt. Vua Hy Tông nghe việc này mời ngài vào cung, ban cho ngài hiệu là Thường Tinh Tiến Bồ Tát. Sau lại thấy trên đất toàn là ngọc lưu ly một lần nữa, liền ngày ấy ngài qua đời, mùi hương lạ nghe thơm cả tuần, nhục thân của ngài không hoại. Ở đây nói đến kinh Niết Bàn cũng không sánh kịp, là đời Lương có ngài Đạo Chân Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn trong Hoàng Hiệu Thiên Giám, tức là cái năm đó đó. Ngài dừng gậy tích, tức là ngài dừng lại trụ ở nơi nào đó, gọi là chúng chống tích ở đó, ở núi Lô Sơn. Ngài rất mộ pháp tu tịnh độ của ngài Viễn Công. Nhân khi thiền định, ngài bỗng thấy trong biển có vài trăm người ngồi trên thuyền báo đi ngang trước mặt. Ngài bèn hỏi đi đâu đó vậy. Người trong thuyền đáp: chúng tôi về nước Cực Lạc. Ngài yêu cầu cho quá giang, nhưng mấy người trong thuyền kia nói: pháp sư tuy cứ giảng kinh Niết Bàn rất hay, cũng thật là bất khả tư nghì, công đức rất lớn, nhưng mà ngài chưa tụng kinh Di Đà thì đâu được cùng với chúng tôi về nơi Cực Lạc. Ngài Viễn Công là Huệ Viễn, là sơ tổ, được coi là sơ tổ của tịnh độ tông ấy, ở núi Lô Sơn. Từ đó pháp sư nghỉ giảng kinh Niết Bàn, bắt đầu niệm Phật và tụng kinh Di Đà đến hai vạn biến. Khi sắp lâm chung, cuối ngày thất thứ tư, ban đêm vào canh tư, ngài thấy phương Tây có người bưng đài bạc đến giữa hư không sáng hực như ban ngày, có tiếng kêu rằng pháp sư lên ngồi đài này để mà vãng sinh. Lúc ấy cả đại chúng đều nghe nhạc trời và mùi hương lạ, những mùi hương quý này đến mấy ngày vẫn còn thơm. Đêm đó chúng tăng ở chùa Phong Đảnh xa xa thấy trong miệng hang có vài mươi ngọn đuốc chói sáng suốt đêm. Ngày sau mới biết pháp sư đã qua đời. Đây là ngài này chuyên giảng bát kinh Niết Bàn, nhưng mà rốt cuộc cũng quay về tụng kinh A Di Đà. Những sự tích biên trên đây đều là do người tu nhân được chứng quả. Đây cảm thì kia ứng, thường thấy thường nghe từ xưa đến nay chưa dễ gì nêu ra cho hết. Bây giờ nói đến vấn đề đó là tụng, bây giờ vấn đề trì. Nói về sự linh nghiệm của người trì danh hiệu Phật, hoặc một niệm trong miệng bay ra một đạo hào quang, hoặc một tiếng trong miệng bay ra một vị Phật, hoặc niệm vang động cả rừng hang, hoặc tiếng niệm thấu đến cung vua, hoặc sáu thời kế tiếp niệm mà y báo chứng báo đầy hư không, hoặc cạch chữ thập để nêu tâm mà được thánh hiền vào hội, cho đến đời nay có những danh lưu tiếp tục. Giờ nói về vấn đề trì, đây chính là nói rõ về pháp tu chấp trì danh hiệu Phật vậy. Đối với những bậc thánh hiền tu tịnh nghiệp thành tích rất nhiều, không thể nói hết, ở đây chỉ kể lại một vài việc mà người đời đã được nghe thấy rõ ràng để làm bằng chứng hay làm gương để khuyến khích. Niệm Phật bay ra hào quang là đời đường. Có người hỏi ngài Thiện Đạo đại sư rằng niệm Phật có được sinh về tịnh độ không? Ngài Thiện Đạo này đấy. Rồi thì trước mình vừa nghe xong rồi đó, người ta hỏi ngài niệm Phật có được sinh về tịnh độ không, ngài đáp: cứ như ngươi sở niệm thế nào thì được toại sở nguyện cũng thế. Tức là ông có ý như thế nào thì ông sẽ được đúng ý như vậy. Khi đó ngài Thiện Đạo tự niệm một câu A Di Đà Phật, liền có một đạo hào quang từ trong miệng ngài bay ra. Ngài niệm luôn 10 câu đến 100 câu, hào quang cũng vẫn cứ bay ra như vậy, thành ra cả nhà đầy hào quang. Nghe được sự linh nghiệm ấy, nhà vua sắc tứ cho ngài, cho chỗ ngài ở là Quang Minh Tự. Sau ngài lên cây liễu ngồi ngay thẳng mà tịch. Đấy, ngài tịch mà lên đặt cây liễu hướng về phía tây tịch. Tức là ngài Thiện Đạo ấy là niệm Phật, niệm là hào quang nó từ miệng nó phát ra. Niệm Phật như vậy. Còn niệm Phật bay ra một vị Phật là ngài Thiếu Khương. Đây cũng một vị về tịnh độ, một vị tổ. Thiếu Khương pháp sư ở núi Ô Long kiến thiết đạo tràng tịnh độ, khuyên người niệm Phật. Trong chúng thấy ngài niệm Phật một tiếng thì trong miệng bay ra một vị Phật sáng, cho đến 10 tiếng niệm đều có đủ 10 vị Phật thứ lớp bay ra như sâu chuỗi. Đến ngày lâm chung có mấy đạo hào quang bay quanh nơi miệng, hoặc vậy mà tịch. Đó là ngài Thiếu Khương. Mấy ngày này đều cũng có luận để lại, mình không có dịp nhiều để học. Còn tiếng niệm Phật vang động cả rừng hang là đời đường ngài Đạo Xước Thiền Sư. Thường ngày vì trong chúng giảng kinh Vô Lượng Thọ gần 200 biến, mỗi người tay lần chuỗi miệng niệm danh hiệu Phật, khi tan hội mà tiếng niệm còn vang động cả khu rừng. Ngày xưa ở trong rừng niệm Phật mà khi niệm xong rồi á, nó vẫn vang tiếng niệm Phật như vậy. Đó là ngày Đạo Xước. Ngày Đạo Xước này lúc đầu cũng chuyên môn về kinh Đại Bát Niết Bàn. Về sau ngày bỏ ngày giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, về sau ngày cũng quy về tịnh độ và trở thành vị tổ của tịnh độ trước ngày Thiện Đạo. Tiếng niệm Phật thấu đến cung vua là gì? Đời đường ngày pháp chiếu ở đất Tinh Châu. Ngài pháp chiếu này lập ra năm hội niệm Phật, kêu là ngũ hội niệm Phật. Cảm đến hoàng đế đại tôn ở đất trong cung nghe tiếng niệm Phật. Cung vua ngài niệm Phật ở trong rừng, mà vua ở trong cung ấy, mà cái tiếng vua nghe vang đến chỗ vua nghe, vua mới cho người đi tìm. Thấy sứ khuyến hóa người ta niệm Phật rất là thịnh hành, vua liền mời vào cung. Những người ở trong cung nhờ sư dạy niệm Phật cũng đến năm hội, tức là niệm theo năm hội. Vua phong hiệu cho sư là ngũ hội pháp sư. Ngài pháp chiếu này là có cái lối niệm Phật theo năm hội, tức là ngày niệm từ chậm cho đến mau. Đấy, mỗi mấy hôm mình niệm đó là mình theo cái lối của ngài phần nào. Và khi mà đến mau nhất đó, thì nó chỉ còn A Di Đà Phật thôi, chứ không có Nam Mô nữa. Mới đầu đó thì niệm nó theo nhịp điệu như nhạc vậy đó. Rồi nó lẹ ra. Rồi lần thứ hai Lần thứ ba là nó lẹ ra nữa, là bắt đầu nó bằng. Thành ra khi mà mình niệm Phật á, rồi lần thứ tư là thật mau, lần thứ năm á, là nó còn A Di Đà Phật thật lẹ. Mình cũng nên hiểu cách niệm Phật, nhưng mà bởi vì thì có thể hôm nay thì tôi nói qua, người nào mà niệm Phật nhất niệm như vậy thì mình biết đại khái. Mình phải biết cách niệm niệm mau, mình phải biết cách niệm niệm chậm thì ai cũng biết, mình phải biết cách sướng danh hiệu thì ai cũng biết. Khi mình sướng lên danh hiệu Phật thì mình nói từng chữ nó rõ ràng minh bạch. Khi mình niệm Phật chậm, mình cũng niệm từng chữ nó rõ ràng minh bạch. Khi mình niệm mau thì mình không có niệm chữ. Niệm rõ tức là niệm chữ. Mình đừng tưởng niệm Phật là niệm chữ. Thành ra có nhiều người bảo chết niệm Phật mà nó không rõ ràng có tội. Rồi thấy có nhiều thầy khi niệm mau nó nuốt chữ hết ấy, thì mình cảm thấy bất an. Mà nó mau quá mà mình cứ cố gắng là Nam Mô A Di Đà Phật cho nó rõ ràng ấy, lúc giờ mình chỉ có mệt thôi. Mệt khổ lắm và vấp váp nữa. Thành ra mình phải biết cái cách, mình phải hiểu cái ý nghĩa niệm Phật. Khi mình muốn niệm mau ấy, thì mình phải bắt đầu mình niệm cái âm bình. Khi mà niệm mau rồi ấy, thì không có dấu nữa. Nhất là chữ Việt mình dấu nó lên xuống lắm ấy. Mình có dấu sắc lên tuốt, dấu nặng xuống như vậy. Rồi gặp vị Phật nào mà danh hiệu như vậy, mình niệm mau như vậy mệt lắm. Vị Phật nào mà có đủ sắc thuyền hỏi ngã nặng nữa, mà niệm mau là niệm không nổi nữa. Một lát là miệng cứng hết ấy. Thành ra lúc đó là nó thành ra như đọc chữ Tây luôn. Không có dấu, không có hiệu, không có giác thuyền hỏi ngã nặng gì nữa hết. Và nó cứ như là mất hết dấu, mà nó chỉ một âm như vậy nó đi thôi, thì mình mới niệm mau được. Và điều thứ hai, nó không phải là từng chữ ngắt ngắt ra, mà một cái hơi mà nó lướt một lúc mấy chữ luôn. Mà có thể một hơi mình nó rất nhiều danh hiệu đó, mà nó lướt cái chữ ra đi. Chứ lúc đó mình không có niệm chữ, niệm danh hiệu. Lúc bây danh hiệu của Phật nó như là một cái câu thần chú, một cái chỗ để tâm mình nó trụ lại, nó định lại trong đó rồi. Mà tất cả cái lòng tin của mình, tất cả cái sự nương tựa quy tin tưởng của mình, nó đã đặt vào cái danh hiệu đó rồi, nó đã có rồi. Bây giờ mình không cần gọi là từng chữ mà đánh vần nữa. Thành ra mình phải biết như vậy thì mình mới tụng mau được. Mà cho đến khi mau, thật mau á, thì là lúc bây giờ mình chỉ có chuyển cái lưỡi thôi, cái miệng mình nó cứ để nguyên vậy thôi, chỉ có cái lưỡi mình nó đi thôi. Thành ra ví dụ như cái hồi mà tôi bên nó thầy Tây Tạng đúng không, ông nói chuyện với mấy người học nó, ông ấy biểu diễn tụng thì ông cũng ví dụ, tại vì mình đang học cái câu kinh đó, cho ông ấy nói chuyện mà hồi đó ông cũng học như vậy, ông tụng chậm cho mình nghe, ông tụng chậm chậm, xong rồi ông tụng mau hơn, xong ông tụng mau nữa. Ông bảo là bên Tây Tạng người ta có những cái hội, cái lúc hội hè mà thi về tụng kinh mau á. Và đến lúc cũng tụng thật mau, mình chỉ nghe cái lưỡi cũng vậy thôi, tức là cái miệng nó có chuyển, nó chuyển theo cái lưỡi. Cái lưỡi ông rồi, cái lưỡi nó theo chữ vậy thôi. Thì mình muốn tụng thật mau á, thì mình phải tụng cái lưỡi của mình ấy nó như vậy. Và lúc đó nó không cần là từng chữ rõ ràng, nó không tụng theo chữ. Đó là điều thứ nhất đại khái như vậy về cái tụng mau á, nó như thế. Điều thứ hai ấy, khi mà mình tụng âm bình ấy, tức là không có dấu gì nữa hết ấy, thì mình phải tụng trầm, tụng hơi trầm, mà hơi từ bụng. Ví dụ như mình nói thần chú ôm thì mình phải từ bụng, ôm mani pat me hum thì nó phải từ bụng, ôm mani pat me hum phải trên này, nó phải từ bụng như vậy ấy, thì mình ví dụ mình hít vào một hơi như vậy thì cái hơi mình nó ra được bao nhiêu, tức là mình tụng lại bao nhiêu thì nó hết một cái hơi như vậy. Mình hít vào một cái hơi nữa mình cho ra như vậy. Chứ mình không có tụng theo cái nghĩa ấy nữa. Ví dụ mình không có án mani bát di hồng nữa. Amani bát di hồng, nếu tụng theo tiếng Việt, amani bát di hồng, amani bát di hồng, amani bát di hồng, amani bát di hồng, Nếu nó lè thế thì cái lưỡi amini bati hong amini bati hong amini bati hong amini bati hong. Thế là bây giờ cái lưỡi mà nó đi thôi mà không cần án rõ ràng, không cần gì nữa hết. Mà đồng thời ấy, thì mình phải làm sao ấy, cho nó đều với nhau, tức là tại vì thí dụ như cái vị nào mà thí dụ bỏ chữ, thí dụ khi mà tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật có nhiều vị nhấn mạnh chữ A, nhấn mạnh chữ A. Thì cái đó ăn thua mình nghe cái giọng chính để mà mình theo, nhấn mạnh chỗ nào thì tương đối nó cũng được, mà nếu mà mình có ý nghĩa nó cũng có ý nghĩa. Nhưng mà thí dụ mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật khi mình tụng nhanh, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn nếu mình nhấn mạnh là Di đó, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, chữ A nó nuốt. Còn mình nhấn mạnh chữ A thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì nó tùy theo. Nếu nhấn mạnh chữ Phật thì Di Đà Phật, Di Phật, Di Phật, Di Phật, Di Phật, không vậy. Thì quý vị đừng có, khi đó tụng lẹ thì nó như vậy, chứ đừng có nghĩ là mình tụng phải chết, tụng phải là hỗn quá. Đừng có theo đạo Nho. Đạo Nho không có tu tinh thần gì hết, đạo Nho cứ lễ nghĩa không à. Và quý vị biết thầy Hoàng Đạo tìm ra chân lý rồi đó. Thầy Hoàng Đạo hồi xưa thấy để câu theo đạo Nho, tiên học lễ hậu học văn. Tức là phải lễ rồi mới đến văn sau, phải lễ chứ hả. Về sau này thấy khám phá được á, thế là tự tiên á, là phải làm giàu thì lễ tự sinh, khỏi học. Thành ra thực ra là mình cứ làm giàu, mình cứ có tiền đi á, cứ giàu có thì phú quý tự sinh à. Phú quý sinh lễ nghĩa, xin lỗi. Thành ra người Việt mình đã có cái câu như vậy rồi, thành ra học gì cho nó mệt. Đó, cứ giàu đi là có lễ nghĩa. Mấy cái thứ này thực ra là nhiều khi bây giờ mình về Việt Nam mình than phiền mà con nít Việt Nam rồi mất dạy hỗn hào. Đó, thì vì nghèo thôi, chứ bên này mà đâu có dạy đạo đức văn lý ở đâu. Việt Nam mình là học từ tiểu học mà vẫn con nít vẫn kiểu như vậy, vì nghèo thôi. Bây giờ giàu lên thì bỏ môn đạo đức học, luân lý học gì thì cũng có lễ nghĩa, có phú quý. Thành ra chính vì vậy là mình đừng có theo cái đạo Nho. Đạo Phật nó có cái phần tinh thần, nó có phần tu tập, nó có cái chân lý ở trong đó, nó có sự chứng ngộ trong đó. Thành ra vì vậy các vị đừng có phán đoán đạo Phật theo đạo Nho. Tại vì khi mà nói về ý nghĩa thì cái danh hiệu của Phật nó là một cái chỗ mình trụ tâm. Mà đồng thời cái danh hiệu mình nên nhớ là tại sao không đồng một danh hiệu hết, mà tại sao đạo Phật như nhau hết thì tại sao mình niệm danh hiệu nào cũng được đi, tại sao cứ phải bắt A Di Đà Phật? Thì mình cũng hiểu ngay là mỗi vị Phật mà có một cái, có một xu hướng, có một cái tác dụng, có một công, nhấn mạnh về một cái công đức nào đó, và vị Phật đó nhờ cái phương diện, cái công đức đó mà được cái danh hiệu như vậy. Và do đó cho nên khi mà mình trì cái danh hiệu đó thì cái công đức đó mình sẽ được nhận lãnh. Thành ra chính vì vậy nên đặc biệt nhất là khi mình vào Phật giáo Đại Thừa, quý vị nhớ là danh từ, thứ hai là âm thanh nó quan trọng lắm. Những người tu mật tông thực ra là âm thanh hết đấy. Nhưng mà âm thanh như vậy không phải là mình cứ a là nó thành, nó phải có một cái danh từ của nó, tức là cái câu thần chú của nó. Thì cái lúc bây giờ cái âm thanh nó mới đặc biệt, nó mới phát triển được cái năng lực của nó một cách đúng nghĩa, nó mới đưa mình đến sự giác ngộ này nọ. Thì đây á, cái danh hiệu Phật A Di Đà cũng vậy, lúc đó mình coi như là một cái câu thần chú rồi, mình trụ tâm vào đó mình niệm. Thì mình niệm như vậy á, là trong cái câu danh hiệu của ngài á, có Nam Mô. Nam Mô là quay về, hướng về, nương tựa. A-di-đà là chữ Phật. Cái danh hiệu đúng là A-di-đà. Phật là chữ danh hiệu chung của tất cả các Phật. Nhưng mà cái chữ A-di-đà nó thiếu. Nhưng mà ở đây sẵn một điều nữa cho quý vị thấy một vấn đề nữa nha. Có nhiều người mình có thể nói là bày đặt trí thức, cho là mình xưa nay sai, tụng tiếng Phạn không đúng tiếng Phạn. Tại sao tiếng Phạn không tụng thẳng từ tiếng Phạn mà lại tụng từ tiếng Tàu rồi phiên âm ra tiếng Việt, đại khái như vậy. Nói như vậy, cái chuyện mà tu hành cái nói trên phương diện chân lý ấy. Không lẽ bây giờ như vậy ấy, thì phải nói tiếng phản hết nó mới đúng chân lý sao? Nói tiếng Việt là nó không đúng, nói tiếng Tàu là nó không đúng. Rồi bây giờ nếu mình hỏi theo Phật Pháp, nếu mình học theo Phật Pháp mình hỏi, vậy thì tiếng Việt có kêu là danh từ không? Tiếng Tàu có kêu là danh từ không? Rồi khi nói ra có kêu là âm thanh không? Bộ khi người Tàu hay người Việt nói ra thì cái âm ra nó không được kêu là âm thanh sao? Chỉ có người Ấn Độ nói ra mới được kêu là âm thanh sao? Rồi chỉ có cái chữ mà nói ra đó thì Ấn Độ mới được kêu là danh từ thôi. Còn chữ của người Việt thì nó không được kêu là chữ, được kêu là danh từ sao? Nó cũng là danh từ hết, nó cũng là từ âm thanh mà ra hết. Đức Phật giác ngộ ra chân lý là chân lý của danh từ, chân lý của âm thanh, chân lý của các pháp. Các pháp nào nó cũng có chân lý trong đó hết. Thành ra không phải là cứ phải cái đúng cái chữ phạn như vậy thì lúc đó mình mới có thể gọi là đạt được chân lý. Nhưng tại sao trì chú nó bắt phải đúng cái chữ phạn hơn là danh hiệu Phật? Tại vì cái thần chú ấy, nó có nhiều tác dụng. Cái ý nghĩa của nó, thần chú ấy, nó xuất phát từ trong cái thiền định mà ra, thần chú của Phật ấy. Mà thí dụ như là chư Phật, chư Bồ Tát này nó thì lại dùng cái tiếng phạn. Thành ra khi mà phát ra cái âm thanh như vậy á thì nó được ghi lại bằng tiếng phạn hết. Có thể mình có thể nói là chưa chắc là Phật đã nói tiếng phạn. Phật nói một thứ tiếng Ấn Độ nào đó, nhưng mà đến khi mà nó ghi lại này, ghi bằng tiếng phạn hết. Rồi cái câu thần chú á, nó thường có cái ý nghĩa linh thiêng, cái gì bí ẩn, cái gì mà thâm sâu bí ẩn này nọ. Thành ra chính vì vậy cho nên người ta muốn cho nó phải đúng, nó phải chính xác cái âm phạm. Còn danh hiệu Phật nó khác. Thành ra mình nói nó như thần chú thôi chứ mình không nói nó là một thần chú. Danh hiệu Phật nó khác hẳn. Điều thứ hai nữa là có nhiều cái chú mà có quỷ thần. Quỷ thần, chú của quỷ thần chứ không phải chú của chư Phật Bồ Tát. Chú của quỷ thần như vậy, quỷ thần nói là thí dụ bây giờ người nào chỉ kinh Pháp Hoa, chỉ kinh Dược Sư tụng lên cái chú này của tôi sẽ ủng hộ. Cho nên nhiều khi á, quỷ thần á, mình nó đòi hỏi phải đúng cái âm thanh thì nó dễ liên hệ với nhau hơn. Nhưng mà nếu mà mình không đúng âm thanh mà bằng một cái tín tâm của mình á, nó vẫn cảm ứng như thường và một cái lòng tin chân thành của mình á. Tại vì á, mình cũng biết rồi đó, tụng chú nó mượn cái âm, mượn cái danh từ như vậy á để phát cái âm thanh ra. Và trong cái âm thanh đó, cái lực của nó phát triển là nhờ cái tín tâm của mình, nhờ cái chân thành của mình á. Và nó thông cảm với nhau được á là nhờ qua cái sự chân thành đó. Còn dĩ nhiên là nó cũng có nhiều loại bùa chú này nọ, quỷ thần này nọ. Thì những phần nhiều những quỷ thần vậy á, thì nó bị những cái danh hiệu đó. Đó, cũng như là mình có thể nói nó lệ thuộc vào những cái danh hiệu đó. Cho nên mình tụng đúng cái danh hiệu vậy thì quỷ thần nó phải hiện ra, nó phải nghe lời của mình, sai khiến. Thì đa số như vậy là bùa chú vậy của thế gian, và trong đạo Phật nó như vậy. Thành ra chính ở cái vấn đề gọi là quỷ thần với bí mật, bí ẩn này nó, những cái năng lực siêu hình như vậy. Và cho nên nhiều khi thần chú thì đòi hỏi như thế. Nhưng mà khi mà thần chú của Phật đúng nghĩa thì nó ăn thua cái vấn đề trí huệ lắm. Tại vì nếu mà theo trí huệ nhìn á, thì bất cứ âm thanh nào cũng là thần chú, bất cứ danh từ nào cũng là thần chú hết. Thành ra lúc bây giờ mình mượn cái thần chú của Phật, nhưng mà nếu mà mình tụng bằng cái âm Việt Nam, bằng cái âm Tàu, nhưng tụng để cho nó tĩnh tâm và nó phát trí huệ ra, thì lúc bây giờ mình thấy lời nói hàng ngày của mình cũng là thần chú hết. Chứ nó không phải là cần phải một cái thần chú như vậy vậy gì như thế đó. Rồi đây mình lại thấy danh hiệu của Phật A Di Đà không đúng tiếng phạn mà lại còn thiếu mất nữa. Mà mình thấy bao nhiêu chư tổ tu tịnh độ, vãng sinh, giác ngộ, vãng sinh, tịnh độ tông thiết lập như vậy, tịnh độ tông nâng đỡ cho Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam. Khi mà đến thời mà những cái kiệt quệ mạt này nó không còn biết đi vào đường nào nữa hết, tịnh độ tông nâng đỡ, mà chỉ qua cái danh hiệu A Di Đà, ra một danh hiệu Tại vì nếu nói đúng ra là A-di-đà nó chỉ mới có là Amitta thôi. Thì đúng ra nó chỉ mới có là vô lượng, còn nó thiếu mất chữ quang hay chữ thọ. Mình muốn thêm chữ quang chữ thọ thì nó phải dài thêm, ví dụ Amitabha hay là Amitayus thì nó mới thêm được hai cái chữ đó. Nhưng mà thường thường mình nói danh hiệu ngài mình chữ A-di-đà Phật thôi. Tức là nếu mà dịch đúng là Phật vô lượng, mà không biết vô lượng gì. Chữ Mitta là lượng, là đo lường lượng. Chữ A đó là không, vô, không lường, không đo lường, không tính toán được, tức là vô lượng. Thì cái hào quang của ngài nó không có hạn lượng, cái tuổi thọ của ngài nó không có đo lường được, cho nên kêu là vô lượng thọ Phật hay là vô lượng quang Phật. Thì ra chính vì thế cho nên khi mình niệm danh hiệu của ngài ấy, mình đã thấy là nó không đủ, nhưng mà điều đó không cần. Mình được cái sự gia trì của chư tổ tu hành ấy, pháp môn nó truyền lại. Khi một người niệm như thế, đồng thời người đó được cái sự gia hộ như vậy. Đồng thời cái gì mà nó đã xuất hiện trong thế gian này mà nó trở thành một cái ý nghĩa linh thiêng như vậy rồi ấy, thì nó được chấp nhận là đúng chứ không có sai nữa. Bây giờ nếu người nào mà tụng lại ấy, mà tụng ví dụ như là khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, bây giờ người nào mà niệm Nam Mô Vô Lượng Quang Phật, Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật cũng đều được, không sao hết. Nhưng mà nếu nói là niệm Nam Mô A Di Đà là sai rồi đó thì không được, không có được lấy theo kiểu chữ nghĩa suy luận thế gian mà phân biệt, mà phán xét những cái điều mà nó ở trong tôn giáo nó thuộc về tinh thần. Tại vì biết bao nhiêu người tu mà đã được Phật A Di Đà hiện ra chứng giám cho này nọ, tức Phật A Di Đà chấp nhận rằng là cái tên của ta ở trong cái thế gian này nó được gọi là như vậy. Cũng như tôi chẳng hạn, tôi nhất chân của chùa tôi, thầy tôi cũng kêu một cẳng. Thì khi ông gọi một cẳng thì tôi biết ngay rồi, nó không có gì vấn đề hết ạ. Hạn như vậy. Rồi nhà mình cũng vậy, có cái tên gì mình đặt con cái mình gọi một tên gì vậy, chẳng hạn vậy. Thì là biết là nó được chấp nhận như thế, không có chuyện gì mà phải phiền hà, phải này nọ hay gì hết ạ. Mà cái vấn đề mà Phật đến độ chúng sinh ấy, thì mình biết như tụng Pháp Hoa nữa, Phật cũng cứu độ. Tức là tụng về Đại Thừa, về kinh điển Đại Thừa này nọ, mà cái tâm khế hợp á, muốn giác ngộ cứu độ chúng sinh này nọ, tâm nó khế hợp với Bồ Đề Tâm này nọ, đều vãng sinh được hết. Anh nói chính vì vậy nên đừng có bị mấy cái kiểu mà giải thích của những người như vậy thôi mà mình đâm ra mình nghi ngờ. Mình nghĩ là chết mình cũng danh hiệu của Phật. Thì đó cũng là một điều quý vị biết rằng là khi quý vị tụng phải Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị phải tụng cho đúng vậy. Nhưng mà thực ra nó đã không đúng rồi, nó đã thiếu rồi, nó không đúng với cái âm phạm rồi. Amitta, nó không phải Amitta. Thành ra có nhiều vị tụng là Nam Mô A Mi Đà thì nó đúng với chữ mi, nhưng mà chữ đà nó cũng phải kia, nó là ta, nó không phải là đà nữa đâu. Có nhiều vị không chỉ tụng A Di Đà, tụng A Mi Đà. Dạ không, Nam Mô chứ không có đụng Nam Vô. Chữ đó là chữ vô, nhưng mà những cái chữ không viết như vậy nhưng mà nó đọc là Nam Mô. Tại vì trong đạo Phật nó có một số từ, những người mà đọc Nam Vô là những người không có học về đạo Phật, hay là những người bên ngoài á, họ chỉ biết chữ Hán chứ họ không có biết về Phật pháp. Tại vì những cái chữ đó á, là nó phiên âm từ chữ Phạn, nó không có đọc theo cái lối này nữa, mà nó có một cái lối đọc đặc biệt. Ngay như là Tịnh Độ không có ai đọc Tịnh Thổ hết á. Chữ Độ nó là chữ Thổ, nhưng mà người nào mà nói Tịnh Thổ á, thì tức là người đó không có rành, không phải là người trong đạo Phật. Mình biết ngay đó là một người biết chữ Hán nhưng mà là chưa có biết gì về đạo Phật. Còn để biết đạo Phật thì đọc là Tịnh Độ hết á, đọc là Độ hết á. Cũng như đọc Bát Nhã chứ không đọc là Ban Nhược. Đúng như chữ nó đọc là Ban Nhược nhưng mà phải đọc là Bát Nhã. Thành ra cái vấn đề như vậy nữa thì biết như vậy. Thế khi về cái danh hiệu của Phật A Di Đà thì Nam Mô là quy y quay về. Thì nếu cái người trì mà muốn gọi là muốn tu trì này nọ, còn thường thường khi niệm danh hiệu đó mình chỉ niệm bằng tín tâm thôi. Mình đặt vấn đề gọi là nghĩa của nó chi tiết tu trì quán như thế nào, Tại vì khi mà mình muốn tu trì nó phải có ý nghĩa và nó phải có quán tưởng và nó phải có nhiếp tâm sự quán tưởng. Nhưng đây cái phương pháp của tịnh độ là mình chỉ lấy cái danh hiệu đó bằng cái tín tâm của mình rồi cứ thế mình niệm thôi. Nó giản dị và đồng thời nó dễ là ở cái chỗ như vậy. Nếu bây giờ mà mình muốn nói ra cái nghĩa để tu trì nó sẽ thành khó, nó sẽ làm khó mình tuy nó có ý nghĩa. Vì khi mình nói Nam Mô thì cái tâm của mình nó phải bỏ cái thế gian này đi. A, cái chữ A một cái là nó không có. Di Đà nó là tướng, nó là số lượng. Nếu bây giờ mà mình bỏ chữ A đi á, tức là bỏ chữ vô đi, nó sẽ thành là lượng quang Phật. Tức là cái quang đó nó có lượng, có đo được, nó có đến số nào. Lượng thọ Phật, nó sẽ là cái tuổi thọ đó, nó có lượng, nó đến số nào. Thành ra một cái gì mà nó thấy, nó biết, nó đo, nó có hữu hạn như vậy, nó thuộc về tướng. Cái chữ vô nó thuộc về phần vô tướng, tính không. Cái chữ mà Di Đà đấy, nó thuộc về tướng. Thì như vậy á, là trong cái danh hiệu của Ngài nó có hai mặt, mặt có, mặt không. Mặt không, mặt có. Không là A, Di Đà là mặt có. Thì nếu mà thí dụ như là mình quán á, thì khi mình Nam Mô một cái là cái tâm của mình nó phải lìa khỏi cái thế gian này. Tâm của mình á, nó quay trở lại. Mà quay về đâu đây? Quay về với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là gì vậy? Là quay về cái bản thể không có tướng, bản thể vô tướng, vô lượng, vô tác, cái bản thể tính không ấy. Cái bản thể tính không đó nó có cái mặt tướng và nó có cái mặt không. Thì đó, thí dụ khi mình niệm mình có thể quán như vậy. Thí dụ mình khi mình bỏ cái chữ A đi ấy, thì không phải là mình không có quán chữ A, mà chữ A đó khi mình bỏ đi không tụng nó ra nữa, tức là cái chỗ trống của chữ A đó là tính không. Ví dụ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nó mất chữ A đi. Thì chỗ mà không, chỗ mà trống chữ A đó là mình quán tính không. Quán tính không mà không nó tức là có, tức là Di Đà, không nó tức là Di Đà. Đó. Thì cái có đằng sau á, mà do cái không nó đi trước á, cho nên cái có đó chính là không. Tức là không tức là sắc, sắc tức là không. Thì nếu mà mình muốn theo nghĩa mình quán thì như vậy. Thế là trong khi mình niệm mình quán như vậy. Và chữ A đó mình có thể lướt qua, nhưng mà trong cái lướt qua như vậy là mình quán cái tính không của nó. Nó không cần thể hiện ra cái chữ A. Thành ra nó như vậy đó. Còn khi người nào muốn nhấn mạnh vào chữ A đó thì có nghĩa là chính cái tính không đó nó thay cái chữ A đó, nó thay cho cái chữ Di Đà đằng sau rồi, nó chỉ đến ngay chữ Phật thôi. Đó, thành ra nó lướt vậy, tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Thì chính không đó là có, mà cái có của cái không đó nó mới đúng là cái có thật, tức là cái chữ Di Đà đằng sau đó là cái có của không, chứ không phải cái có của thế gian này, cái có của chân lý. Thành ra cái quang của Đức Phật đó, nó là cái trí quang nó thấy cái bản thể không mà nó không diệt cái mặt có. Sắc tức thì không, tức thì sắc là như vậy. Thì nó khi mình niệm danh hiệu của A Di Đà Phật như vậy, mình chú tâm nhiếp tâm vào trong cái ý nghĩa đó, mà mình vừa quán sát như vậy, vừa suy xét, suy tư quán sát như vậy. Thế vậy thì khi mình ngồi mình niệm như thế, thì trước tiên niệm như vậy thì cái Phật tử nếu mà nói ra thì nó chi tiết nhiều, thì nó dĩ nhiên nó khó. Tức là mình phải đầu tiên á, mình niệm là niệm huân tập. Bao giờ tu nó cũng vậy hết á, tức là tích lũy đi, cũng như mình cứ tìm tiền vào đi, rồi lúc đó mình bảo xài nó làm sao. Như vậy ha, đầu tiên mình phải có cái công phu, nghĩa là huân tập, tức là mình phải có ngồi ở đó một tiếng hồ, niệm ở đó cả 1,000, 2,000, 3,000 cái tiếng niệm Phật như vậy. Cái thân mình ngồi đó, cái miệng mình nó lặp đi lặp lại đó là cái công phu của mình, công phu kiên nhẫn của mình đối với đạo. Hướng lại với lại cái động của thế gian này. Cái tâm của mình ấy, luôn luôn nó chạy theo thế gian 24 tiếng đồng hồ trong tình sát na một. Bây giờ nó chỉ có một thời gian là trong một tiếng đồng hồ đó ấy, mình dựa vào cái danh hiệu của Phật, dựa vào cái pháp môn tu trì đó, mình cưỡng lại nó. Chỉ có lúc đó là mình tu thôi. Còn hàng ngày ấy, mình nghĩ gì về đạo Phật, mình suy nghĩ gì về đạo Phật cũng phải là tu hết. Lúc đó nó chỉ là một cái, nói đúng, nói dùng chữ, nó là một sự giải khuây của mình. Ví dụ mệt mỏi trong đời sống á, rồi thôi cầm quyển sách Phật đọc một chút, thì nó là giải khuây cho mình thôi. Cái lúc mình ngồi ngay đó, mình chịu đựng như vậy á. Tại vì quý vị nhớ, nhiều khi có nhiều, đâu phải cứ đến chùa là khó chịu. Có nhiều người ngoài bực bội quá, vô chùa nó nhẹ nhàng. Thành ra chùa nó cũng có một cái tác dụng giải khuây trong cuộc sống. Lúc đó nó không phải đạo. Mình sợ.